Chương trình Chuyện Ngắn Trọng Lộc xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức chuyện nhắc tiếu của Phạm Thành Châu.
Alo, dạ cho tôi gặp tòa soạn báo Sài Gòn.
Tòa soạn báo Sài Gòn, tôi nghe đây.
À, tôi mới ra một tập truyện ngắn là tỉnh vừa mới quý báo ông tiếng đọc chơi. Nhưng sao người địa chỉ quá vậy? Ở bên Cali tôi mà nắm địa chỉ rồi. Orange County, rồi Los Angeles County, rồi San Diego, San Jose rồi nữa. Chưa kể mấy chữ bang khác nữa. Tôi biết gửi gì đâu đi cô.
Nói Việt Nam tại Houston.
Có tiếng cười bên đầu dây bên kia, nghe trong trẻo và vui như tiếng phong linh treo trước gió.
Cái địa chỉ đầu ở tiên mà ông thấy trên tờ báo đó, Orange County, đó là địa chỉ chính của chị chủ nhiệm mà ông muốn gửi tặng sách.
À, tôi thấy rồi. À, để tôi gửi nha. Mà cô ơi, cô có thích đọc truyện của tôi không? Tôi gửi thêm cuốn nữa để tên cô nha.
Lại tiếng cười.
Dạ, quý hóa quá.
À, xin lỗi, dạ cô tên gì vậy?
À, tôi tên An.
Rồi, sách sẽ tới tay cô nha.
Hôm sau, hắn về trên một tập truyện, kính tặng chị T.S. chủ nhiệm báo Sài Gòn. Tập kia hắn về, thân tặng cô An có tiếng cười rất dễ mến, rồi đem ra bưu điện gửi. Tuần sau, hắn gọi.
Alo, dạ, cho tôi gặp cô An.
Dạ, tôi An nghe đây.
Ồ, cô đó hả? Cô có nhận được tập truyện ngắn của tôi chưa?
Dạ, chúng tôi đã nhận được rồi ạ. Chị chủ nhiệm gửi lời cảm ơn ông đó, tôi cũng xin cảm ơn ông luôn. Ông viết hay quá, tôi đọc say mê luôn.
Vậy cô thấy chuyện nào cô thích nhất hả cô?
À, chuyện đầu tiên thì hay nhất.
Vậy mấy chuyện khác nó hay gì sao cô?
À, các chuyện khác cũng hay luôn.
Cô thấy kết thúc chuyện nó ra sao?
Dạ, thật bất ngờ và lâm ly nữa. Nhân vật chính quyết định như vậy có đúng không cô?
Cô ta ở lại với người tình hay là bỏ đi, cô thấy cái nào đúng hơn cô?
Theo tôi, cô ta nên ở lại thì hơn.
Sao vậy?
Vì sống một mình chán lắm. Dù sao cũng có người để trò chuyện, gây gỗ nhau cũng được. Chứ cứ thủi thủi một mình, buồn chết được.
Tôi sống một mình bao nhiêu năm nay ở cái tiểu bang nọ ta, cô ta khỉ ho cò gáy này rồi. Khó thấy bóng một người Á Châu, vậy mà tôi đâu có chán đâu cô. Nhưng cô nói vậy tôi biết là cô đang sống độc thân và thích chuyện trò phải không? Cái bộ cô thích làm việc cả trả lời điện thoại này lắm ha.
Không thích lắm đâu ông, vì đôi khi người ta cứ hỏi chuyện vơ va vơ vẩn hoài lâu quá khiến người khác không có thể gọi vô được.
Cô ý cô muốn nói tôi chứ gì?
Ông thông minh thiệt, xin ông thông cảm nha. Nếu tôi có nói chuyện linh tinh không liên hệ với tờ báo thì cũng bị chị chứng nhận cho tôi nghỉ việc đó. Do đó nếu ông cứ gọi mãi, tôi không có đốc chát mãi đến khi ông chán mới thôi đó.
Sao tôi làm phiền cô? Trước khi dứt lời, tôi xin được gặp lại cô trên điện thoại tuần tới, được không cô?
Thì nhiệm vụ tôi là trả lời điện thoại. Chị chủ nhiệm có dặn dù có khó chịu cũng phải vui vẻ để chứng tỏ mình không có giống như người ta. Nhưng ông có thể cho tôi biết ông sẽ gọi tôi với mục đích gì không?
Chỉ để được nghe cô cười thôi. Hồi tuần trước, tiếng cười của cô sao nó cứ kẹt lại trong đầu tôi hoài. Nó vương vấn cô à, tuần này tôi gọi chỉ mong được nghe cô cười. Nhưng tại lỗi tôi nói chuyện vô duyên quá, làm cô bực mình, hết cười nổi.
Cảm ơn ông nha, tôi biết ông nói thiệt, vì nhiều người cũng khen tôi có tiếng cười vui vẻ, dễ mến đó. Vậy để tôi cười tặng ông, xin ông lắng nghe trước khi tôi gác máy nha.
Thôi, tôi nghe cô cười rồi. Cảm ơn thiện chí cố gắng của cô. Cô biết không, tuần trước tiếng cười của cô đã khiến tôi cảm hứng viết được thêm một truyện ngắn nữa. Tôi kể về một anh chàng kia, chỉ nghe tiếng cười người đẹp mà đâm si mê luôn. Chuyện cũng hay lắm, đăng báo đàng hoàng, báo văn học nghệ thuật uy tín đó nghe cô.
Chắc là ông chủ nhiệm hay là chủ bút tờ báo đó, hoặc giả là một là tờ báo bị chạm thần kinh phải không?
Cô đánh giá tôi hơi thấp rồi. Sau này tôi lãnh giải thưởng văn chương thì cô đừng xin chụp hình chung nha. Còn dám khoe là ổng mê tao mà tao không thèm nữa đó.
Tôi đâu có dám chê văn chương của ông đâu. Ông biết không, vì báo chúng tôi khen chuyện của ông nên nhiều người mua về đọc, rồi gọi vô tờ báo nói. Tôi chỉ mới đọc có nửa tập mà đã thấy nên gọi mấy ông là đại văn hào liên hành tinh.
Cô thấy chưa, người ta khen tôi thấy không? Vậy là người có mắt trên đời phải không cô?
Ông biết họ giải thích sao không? Ông, họ nói là văn chương của ông chỉ có người hòa tinh mới có hiểu nổi thôi à.
Trời, sao cô cứ chơi đọc tôi hoài vậy? Nhưng mà mấy chuyện sau mới hấp dẫn thì họ có nhận xét gì không cô?
À, thì họ nói chuyện sau cùng vừa mới hết trang cuối là khóc ấm ức.
Ồ, ít ra cũng thấy vậy chứ, tại sao họ khóc vậy cô?
À, ông biết sao không? Họ khóc vì họ tiếc mấy 10 đồng mua cuốn sách của ông đó.
Thôi, cô chê tôi viết dở hoài à. Tập truyện tôi tặng cô đọc có vài trang đầu rồi liền, phải không?
Sao mà ông tài quá vậy?
Tôi làm bộ hỏi với nhân vật trong truyện. Rõ ràng cô đâu có biết gì đâu, cô cứ nói xuôi thì bút đuôi theo tôi, chứ trong đó làm gì có chàng, có nàng, không có chia tay, không có sum họp gì hết.
Ông biết mình viết dở, sao còn in ra chi cho tốn tiền? Bán thì không ai mua, đem tặng tùm lum, không có ai đọc đâu. Tôi chẳng hiểu được ông.
Cô à, tôi in sách ra đâu phải đi bán, đâu phải đi cần có người tặng phải đọc đâu. Mục đích của tôi là có một cái tập sách, ở trong có chữ, có hồn mình ở bìa trước, có tiểu sử mình ở bìa sau, tốn có vài ngàn mà cô, mà ai cũng thấy mặt biết tên hết á. Được tặng sách thì cũng không ai nỡ liền sọt rác như cô đâu. Người ta nể tình ta để đâu đó, nhiều khi lên giường khó ngủ người ta dở ra người ta đọc. Còn chuyện đó mình cũng vui rồi cô à. Tôi còn tính tổ chức chương trình ra mắt sách nữa nè.
Chúa ơi, ông có điên không vậy? Có ai mà để mắt sách, để mắt đến sách của ông đâu mà ra mắt? Ông có muốn làm đuôi mắt người ta không thì có. Ông có cần nói gì nữa không đó? Có người đang chờ trên máy.
Khoan. Tuần tới. Cho tôi gọi cô nữa được không?
Thì được chứ, nhưng mà nói về tập truyện, nhưng không có nói về tập truyện nữa nha.
Thì phải đọc thì mới nói được, cô không đọc thì còn nói gì nữa.
Đúng, tôi không có tình mà lại đau khổ, tình biết đó.
Cô cứ chọc quê tôi đi, cô chọc quê tôi tới mấy thì tôi hẳn gọi tôi như thường.
V.O.V.
Tuần sau hắn gọi.
Phát trên làn sóng.
Alo, cho tôi gặp cô An
Việt Nam tại Houston.
Dạ thưa chú, cháu là An đây.
Vậy là cô còn chịu khó dở ra bìa sau tập truyện, tò mò coi mặt mũi tôi rồi phải không? Coi mặt mũi thằng cha biết thì dở eo mà nói ra như đĩa phải không? Ừ, tôi lớn hơn cô gần 10 tuổi nên cô mới gọi tôi bằng chú, xin cháu cái gì?
Chú biết hết, cháu gọi chú bằng chú là giữ cái rào cản, còn để sẵn một cái bảng stop để lưu ý chú mình có chuyện tình cảm linh tinh nữa đó.
Cảm ơn.
Mà cảm ơn cái gì?
Cảm ơn tiếng cười.
Chú cứ gửi đến cháu cái audio tape, cháu sẽ cười vào đó vài tiếng đồng hồ cho chú nghe.
Ngu gì gửi?
Sao vậy?
Gửi vậy rồi thì người ta không cho mình gọi thế nữa. Mà mình cần biết được ý nghĩa người ta trong tiếng cười, cả tình cảm nữa. Chứ còn cười một càng thua máy thì ý nghĩa gì? Khi vui, người đàn bà cười một kiểu. Khi buồn hay bực mình, người ta cười kiểu khác chứ.
Vậy thì chú biết cháu đang bực mình chú rồi chứ gì?
Cho nói thêm một câu nữa thôi. Cô có khỏe không cô An?
Không có biết tán tỉnh cách nào nên cứ hỏi thăm vớ vẩn. Cảm ơn chú, cháu chẳng có đau ốm gì hết á.
Thì đang mùa cảm cúm, sợ cô bị cúm người ta hỏi vậy thôi.
Chú rùa cháu phải không?
Không có đâu. Sợ bị cảm cúm nói điện thoại rồi lây qua tôi.
Vậy cháu phải tìm một con vi trùng bệnh cảm cúm mà ăn nó. Cháu mà bị bệnh chú không có được gọi cháu nữa nghe.
Cô khỏi tìm, cô đang bị tôi truyền bệnh rồi. Tôi đang cảm nặng. Tôi cảm tiếng cười của cô.
Ê, ngừng lại nghe. Thấy bằng stop không? Không được tán tỉnh, nhớ chưa chú?
Thì nhớ. Nhớ tiếng cười của cô á. Nhớ suốt đời.
Chào chú nha.
Khoan. Cô An cười cho tôi nghe một tiếng nữa. Cười gượng cũng được rồi, hãy gác máy. Rồi, cười đi. Thôi, kể như nghe cô cười rồi đó. Cảm ơn cô.
Cháu xin chú đừng có gọi cháu nữa nha. Được không? Chị chủ nhiệm mà biết là sẽ la cháu đó.
Không cho gọi mỗi tuần một lần thì mỗi tháng một lần nha.
Được rồi, nhớ nghe chú. Đúng một tháng sau, hắn gọi chị mới...
Alo, cho gặp cô An.
Là hắn nghe ngay cô trả lời.
Cháu nghe chú đây, cảm ơn chú đã giữ lời. Đúng một tháng mới gọi cháu.
Tại phải vâng lời cô mà ngày nào cũng phải nhìn lịch hết á. Nhớ tiếng cười của cô gần bệnh luôn.
Tội nghiệp chú quá, bữa nay chú đã đỡ chưa?
Đang hấp hối. Cô cười gấp cho tôi một tiếng để tôi còn bò ra khỏi giường mà sống lại.
Vậy thì cháu không cười cho chú chết luôn, cho bỏ ghét.
Vĩnh biệt người đẹp, xin hẹn kiếp sau nha.
Tiếng cười bên đầu dây bên kia.
Văn chương như vậy mà cũng ra sách, chú viết cải lương coi bộ khá à nha. Xong chưa, cháu gác máy được chưa đây?
Khoan, án ơi, tuần tới về cả lý tôi sẽ ra mắt sách. Cải lương gì được chưa?
Chú có điên không vậy? Ai mà đến dự?
Bạn bè tôi ở Cali nhiều, vô số vô kể vô tận đến vô cùng. Lâu ngày gặp nhau thay vì hai buổi chuyển trò, tụi nó kéo nhau ra ngoài hà hàng sách thay phiên kèn nứt nở tập truyện của tôi.
Hình của chú trên bìa sách đã xấu, sau đó là sẽ xấu nữa. Mũi của chú phình ra trông kỳ cục lắm. Cháu gác máy được chưa đây?
Khoan, tôi chính thức mời cô An đến dự. Ngồi ghế, hạng nhất.
Tuyệt đối là không. Vít giờ như thế mà phải có ngồi nghe người ta hành hạ lỗ tai người ta. Cháu không có khùng như bạn của mấy, như mấy bạn của chú đâu.
Rồi, cô An không giữ cũng được. Cô không giữ thì tôi qua thăm cô nha.
À, đừng chú, đừng, cháu van chú ở nha. Nếu chú không đến gặp cháu thì cháu cho phép chú được gọi cháu hàng tuần. Đừng có đến nghe chú.
Rồi, được. Nhưng mà cô phải cho tôi biết tại sao không cho tôi tới gặp.
À, cháu xấu lắm. Gặp cháu chú sẽ thất vọng, sẽ không có gọi cháu nữa đâu. Không phải cháu mong chờ chú gọi, nhưng mà như thế làm cháu đau lòng lắm. Đừng có đến nghe chú. Cháu xấu đến độ không có ai có thể yêu cháu được đâu. Có cảm tình rồi cũng xa cháu luôn à.
Cô à, người đàn bà nào phải biết mình đẹp rồi mới mở miệng nói là mình xấu. Biết đâu cô chỉ nói vậy để khi gặp mặt tôi bật ngửa ra là đẹp mà làm bộ nói xấu.
Nhưng chú hứa đi, không có đến gặp cháu à nghe. Mà chú có đến cũng không gặp cháu được đâu. Ngày mai cháu sẽ rời bàn điện thoại của cháu vào trong tít, vào trong phòng trong á. Cửa lúc nào cũng khóa, cháu sẽ gác máy.
Alo, cho tôi gặp cô An.
Dạ cháu đây, cảm ơn chú về tờ báo có cái chuyện viết về tiếng cười của cháu nha.
Cô đọc thấy hay không?
Coi bộ chú giàu tưởng tượng quá, làm gì có chuyện chỉ mới nghe tiếng cười mà đã mê tít thò lò người ta rồi.
Thì Mỹ Hương ngày xưa đó, cũng chỉ mới nghe tiếng hát của Trương Chi mà sanh bệnh vì nhớ. Nếu không có thật thì sao người ta kể từ đời này qua đời kia cô?
Cũng may chú chưa có gặp cháu nên chú sáng tác, đọc cảm tạ.
À, tại sao vậy? Còn nếu lỡ tôi gặp mặt cô rồi thì sao?
Chú mà gặp cháu rồi á hả? Cháu xấu ỉ nè, chú sẽ cụt hứng liền.
Nói thật nha, tôi có tới tòa soạn, nhưng nhỏ thư ký trong đó nó nói là cô đi vắng rồi.
Cháu không có đi vắng đâu. Cháu ngồi bên trong á, nhưng mà chị chủ nhiệm cháu còn dặn không cho ai gặp vì biết chú đã về tới Cali rồi.
Nhỏ thư ký mà tôi gặp với nhỏ, nó tên gì vậy cô?
À, để cháu nhớ xem, nhưng tên không có được đẹp, sợ cô ấy không bằng lòng cho chú biết đâu. Sao chú hỏi kỹ như vậy?
Nhỏ thư ký mà nói cô đi vắng á, không tới đó. Miệng cười đẹp lắm cô. Sao mà tôi tới, nhỏ nó không thèm nhìn tôi nữa cô à. Nó cứ làm bộ làm gì á. Tôi nói, thưa cô, cho tôi gặp cô An à.
Cô An có này, có cần gì không?
À, tôi nói chừng nào cô An về ạ.
Cô An không tiếp ai cả, cần gì cũng nói thôi.
À, tôi nói, tôi chào cô tôi về nha. Cái tự nhiên là mặt nghiêm trang, cái nhỏ ngước nhìn tôi mới nhỏ miệng cười à cô. Miệng nhỏ nó cười đẹp lắm, tôi nói tôi nhìn mà tôi bủng rủng tay chân vậy đó. Nhỏ là ai vậy cô? Phải cô không?
Chú xạo vừa thôi, làm như người ta bị trúng gió cũng bằng á. Cháu làm việc chung với con nhỏ đó, thấy cười hoài, đâu có đẹp gì đâu.
Sao cô dám chê người ta xấu?
Này, cháu không có ghen với cô ấy đâu, chú đừng có tưởng. Không, cháu làm mai cho nha.
Thiệt không? Nhưng mà cái bộ con nhỏ nó không ưa tôi đâu. Có cách nào cho tôi gặp mặt ngoài giờ làm việc, được không cô?
Dễ quá mà, sáng nào hai chị em cháu cũng đi điểm tâm ở tiệm phở trước tòa soạn đó. Chú cứ đến đấy, cháu giới thiệu cho. Nhưng mà có cô ấy rồi thì đừng có làm phiền cháu nữa à nghe.
Sáng mai à? Sáng mai được không cô? Tôi chờ ngoài đó nha. Cô ráng giúp tôi đi, cô sẽ được hai niềm vui.
Vui cái gì hả chú?
Thì cô tống được cô, cô tống khứ được tôi qua cho cô bạn của cô là một niềm vui. Rồi thấy là thay vì mình bị làm phiền thì cổ bị làm phiền, là không phải cô vui hai lần sao?
Tại sao chú biết làm phiền người ta mà chú cứ làm hoài vậy? Chào chú nha.
Alo.
Lại chú nữa, có người đẹp rồi thì tha cho cháu chứ. Sao hôm qua có vui không? Xin lỗi cháu không có đến được.
Cô bỏ tôi ngồi chờ một mình, làm tôi leo cây. Không biết ngồi ăn nói ra sao cả. May mà cái cô Nhất Tiếu cũng thông cảm mà cũng vui vẻ lắm.
Sao lại đặt tên cho người ta là Nhất Tiếu? Đặt tên là Hù Tiếu hay hơn.
Nhất Tiếu khuyên thành mà cô. Cô đó cười đẹp lắm, nhưng mà chỉ nhãn miệng thôi, không cười thành tiếng. Phải mà cười thành tiếng mà reo vu lên giống tiếng cô, chắc tôi đứng tim tôi chết quá à.
Thì hai anh chị còn hẹn gặp nhau nữa không?
Có chứ, chiều nay tan sở hai đứa tôi sẽ đi lang thang, nhưng cô dặn đừng cho ai biết hết á.
Nhưng sao chú lại cho cháu biết đấy?
Để mời cô đi chung.
Thì là vô duyên. Cháu gác máy à nghe.
Alo.
Cháu nghe đây. Gớm, mấy tuần nay cứ theo người đẹp, không thèm gọi cho cháu một tiếng. Hai người mặc sức mà nói xấu với cháu ha.
Không có đâu, cảm ơn cô không hết, ai đi nói xấu. Nhưng tôi kêu cô là có chuyện này nhờ. Xấu là thế này. Tôi với cái cô Nhất Tiếu đó, chiều nào cũng đưa nhau đi lang thang các đường phố, ra bãi biển nhìn mặt trời lặn, ngồi bên nhau chuyện trò. Cô có tưởng tượng đôi tình nhân ra sao thì hai đứa tôi cũng vậy đó. Nhưng có điều sao cô Nhất Tiếu cổ có bắt chước cô, cô gọi tôi bằng chúa hoài à? Làm tôi yêu cổ mà không dám mở miệng nói nửa lời tỏ tình nữa.
Nhưng chú có thực yêu cô ta hay không, hay là thấy người đẹp thì thích vậy thôi. Bọn đàn ông con trai chỉ có lòng tham, chứ tình yêu thì khó tin lắm.
Cô à, tôi biết rõ là tôi yêu cô ấy nhiều lắm.
Thế là hết để ý tới cháu rồi phải không? Bây giờ thì cần đến cháu mới gọi và nhờ vào, chứ không phải để tán tình ha. Thôi thì cũng vì lòng vị tha, cháu sẵn lòng giúp chú đó. Chú cần gì cháu đây?
Trước hết tôi cần hỏi cô điều này. Trong sở làm, hai bên nói chuyện với nhau, cô Nhất Tiếu có nói gì về tôi không? Chuyện tình cảm chẳng hạn. Nếu tôi đánh bạo tỏ tình, cô thấy tôi chừng được bao nhiêu phần trăm hy vọng? Tôi sắp rời Cali, tôi sắp đi nộp Lakota rồi.
Cháu xin trả lời ngay với chú nha. Chú ngồi cho nó kỹ ha, chú cứ, nếu chú cứ yêu thì cứ tỏ tình đại đi. Bị từ chối, chú đâu có mất mát cái gì mà chú sợ. Người con gái khi có cảm tình với ai, thái độ của người ta dù có che giấu cách nào đó, người tinh ý sẽ biết ngay à. Vì chú không có yêu cô ta nên chú không thấy đó thôi.
Nhưng sao mới đề nghị đừng gọi mình bằng chú nó thì mặt cũng nghiêm lại làm tôi sợ quá cô à.
Chú cũng ngốc vừa thôi chứ. Người ta chịu đi ra bãi biển ngắm mặt trời với chú rồi thì chú phải hiểu chứ. Chả lẽ chính phủ cấm ngồi ngắm mặt trời lặn một mình trên nên cần phải có chú ngồi bên cạnh hay là sao? Còn việc tỏ tình thì là việc của chú. Chú tán tỉnh, cháu thế nào thì cứ thu sẵn trong cuộn băng. Gặp cô ấy, chú mở ra cho cô nghe. Cháu thấy cách tán tỉnh của chú rất nhà quê, nhưng mà có bộ hy vọng đó, cô ta sẽ cảm động đó chú ơi. Thôi nghe, sáng mai gặp cô ta, chú cứ thế mà thi hành. Rồi cô ta có đánh đập gì thì chú cũng đừng có trách cháu nha. Bye bye chú.
Buổi sáng trong tiệm cà phê, hắn ngồi trước cô gái, tay xoay mãi cái ly mà không biết mở đầu ra sao. Cô gái nhìn hắn tủm tỉm cười.
Tôi bộ chú bối rối quá, định hỏi gì đây? Chú can đảm lên. Nhưng mà không được nói yêu cháu à nha.
Tôi chỉ xin cô cười thằng tiếng, một lần thôi. Trong điện thoại tôi có lần nghe cô cười. Nhưng nếu bây giờ được cái đôi môi cô hé mở cùng lúc với tiếng cười thì đúng là cô ban cho tôi một ân phước quý giá nhất trong đời tôi.
Cháu có chuyện điện thoại với chú bao giờ mà chú bảo là chú nghe tiếng cháu cười. Chỉ có cô An thôi. Chú ghé vào soạn cháu sẽ dẫn chú gặp cô An. Còn cháu là Nhất Tiếu, như là chú đã đặt tên.
Cô à, tôi đã biết cô là cô An từ lâu. Nhưng tôi làm bộ ngây thơ bấy lâu nay. Tại vì tiếng trong điện thoại của cô giả cách nào cũng khác đi được. Tôi biết liền.
Mặt cô gái đỏ bừng lên, bỗng cô cười thành tiếng. Tiếng cười reo vui, trong trẻo, cao vút như tiếng chim hót khiến cho mọi người quay nhìn. Hắn chống cằm, nhìn sững chiếc miệng xinh đẹp với đôi môi hồng tự nhiên, nở ra một nụ hàm tiếu, để lộ hàm răng nhỏ, đều và trắng như những viên ngọc trai. Mặt cô hơi bầu bĩnh, hai má cô mịn màng, có hai đồng tiền duyên dáng, và đôi mắt cô sáng long lanh như cũng đang cười với hắn. Tiếng cười cất lên khiến cho mọi người trong tiệm im lặng. Họ như vừa nghe được một chuỗi âm thanh như những nốt nhạc, như tiếng những chiếc thánh nhỏ va chạm vào nhau, bay lượn, vang vọng khắp nơi. Giống như mùa Giáng sinh, ta chợt nghe tiếng nhạc reo lên bản Jingle Bell, tiếng reo mừng của thế gian đón Chúa ra đời. Đó, tiếng cười của cô là thế, là niềm vui tự nhiên, là hạnh phúc tự nhiên của trời đất ban cho mọi người, là nắng ấm buổi sớm mai thanh thản ở một vùng quê yên tĩnh, là tiếng chim hót trong vòng cây, trong bụi hoa. Mọi lo lắng tiêu tan, mọi buồn phiền biến mất, chỉ còn lại trong tâm hồn người nghe tràn ngập niềm hy vọng, yêu đời, yêu người.
Chú đừng có nhìn cháu như thế, người ta thế kìa.
Cảm ơn ta. Đời tôi như vậy là mãn nguyện rồi đó.
Hôm qua gọi cháu, chú định nói gì, sao sáng nay không thấy nói? Mất hết can đảm rồi phải không? Chú khỏi nói, cháu hiểu và cháu trả lời cho chú đây. Chú chuẩn bị buồn 5 phút nghe. Chú bị trễ tàu rồi, cháu đang yêu một người cũng ở xa, vùng vắng vẻ lạnh lẽo như chú đó. Anh ấy ở tận Alaska đấy.
Thôi, cảm ơn anh. Nhiều đó cũng đủ cho tôi chán đời rồi. Anh chàng nào thật là may mắn. Tôi mà được anh yêu là tôi cưới anh ngay. Hứa hẹn suông, rồi có đứa nào đẹp trai hơn, giàu hơn, tán giỏi hơn, chắc nó giật mất của tôi còn đâu mà nói.
Chú chả có biết gì hết. Tình yêu chứ đâu có phải... Thôi cháu giận chú rồi đó.
Xin lỗi anh. Chiều nay tôi đi khỏi Cali. Anh chúc tôi lên đường bình an đi.
À thì chúc chú bình an nhé. Cháu biết chú sẽ không có còn gọi cháu nữa đâu. Nhưng có thể cháu sẽ gọi chú.
Cảm ơn. Cho tôi gửi lời chúc mừng đến anh bạn của anh. Nhắn với nó đó là cưới anh gấp đi. Để lâu quá. Tôi cưới à?
Alo, cháu là An đây. Cảm ơn chú cái thiệp mừng Giáng sinh vừa rồi với lời chúc mừng nhé. Cháu không có gửi thiệp chúc lại chú vì như thế khiến chú hy vọng. Chú có hy vọng gì không chú?
Tôi yêu An nhưng An yêu người khác. Hy vọng gì nổi. Nhưng dù sao An đã hạ cố gọi cho tôi, cũng An ngủ chút đỉnh rồi. Phải không An? Hay là An đổi ý không còn yêu nó nữa? Có tin vui cho tôi phải không?
Cháu chỉ yêu có một người thôi chú ơi. Cháu gọi chú là định nhờ chú một chuyện. Nhưng chú đừng có gác máy, bình tĩnh nghe cháu đây. Số là Tết năm nay cháu sẽ đi thăm bạn trai cháu, định đem ít quà. Vì hoàn cảnh anh ấy giống chú quá, cũng sống độc thân ở vùng lạnh lẽo, không thấy một bóng người Á Châu. Chứ đừng nói đến chuyện kiếm được một tiệm hủ tiếu hay là một tiệm phở. Chỗ chú cũng vậy phải không? Vì vậy cháu hỏi ý kiến chú, xem là cháu nên đem những cái món ăn nào mà chú đoán là anh ấy sẽ thích.
Cô ra Home Depot, cô mua 3 gói thuốc chuột. Một gói máy bay đi ngang nhà tôi, cô liền cho tôi. Một gói thì cô pha với nước ngọt cho nó uống. Còn gói còn lại thì cô tùy nghi sử dụng.
Sao mà cay đắng làm chi vậy chú? Tội nghiệp cháu mà chú. Cháu không có ai cùng hoàn cảnh với anh ấy cả ngoài chú.
Chà, nhân dịp này tôi bắt chẹt cô mới được. Tôi ra 2 điều kiện. Thứ nhất, từ nay trở đi đó, cô phải xưng em với tôi và gọi tôi bằng anh. Thứ hai, thực hình ngay từ bây giờ bằng cách nói 3 chữ. Em yêu anh. Nói đi anh. Làm được như vậy thì anh sẽ cho anh biết là anh ấy của anh thích món ăn gì.
Chú ơi, cháu yêu anh ấy mà chú ép cháu phải nói như thế với chú. Thì chú không có lương tâm chút nào hết ạ.
Vậy thì bye bye. Chào anh.
Khoan, chờ cháu chút xíu để cháu lấy hết can đảm đã. Mấy lâu nay gọi bằng chú, bây giờ gọi bằng anh nghe nó kỳ quá phải không chú? Nghe cháu đây nè. Em yêu anh, nghe rõ chưa?
Yêu thiệt không?
Thực mà.
Vậy thì anh em thứ gì mà không được. Em thực mở như thằng hết chân bánh cát cá kho rau thơm con dưa giá. Mới kể đó thèm.
Quý vị khán giả
quá cái thèm
vào chương trình.
Anh ấy tốt số nào mà có tự nấu cơm ăn.
Anh trên là sống trung bình
11. Nào anh cũng nghĩ anh có.
Chỉ nói Việt
Nam. Anh nghĩ là nó cũng fast food như anh trong hơn gì đâu. Nói nó tự nấu nồi cơm thì em phải cẩn thận. Mấy thằng lẩm cẩm như vậy là phải có vợ từ lâu rồi. Em phải điều tra cho kỹ trước khi tới chỗ hắn. Có khi hắn để vợ con bên Cali lên đó làm việc á. Khám phá được chừng đó đừng có buồn nha. Có anh rồi.
Còn anh thì để vợ con anh ở đâu vậy?
À, anh để vợ bên Cali đó. Chứ có con. Vợ anh tên là An em à. Là bên đó Sài Gòn á.
Ai cho phép anh em nói bạo dạn như thế? Chết với em rồi nha.
Thì chính em vừa nói là em yêu anh mà. Anh phải gặp nó. Quyết đấu một trận như sơn tinh thủy tinh để giành người đẹp mới được.
Anh muốn gặp thì chờ em sẽ gọi cho biết ngày giờ, nơi hai người sẽ gặp nhau. Sáng chủ nhật, anh đừng có đi đâu ở nhà, chờ em gọi, lúc 10 giờ, nhớ nghe chưa anh? Alo, An gọi anh đây, anh ra phi trường đón em.
Em ở phi trường nào?
Anh ở Bismarck thì phải biết phi trường nào rồi lại hỏi em làm chi? Em định đi thăm một người ở Jamestown, nhưng muốn anh ấy đón, em ghé thăm anh một lát rồi đưa em đến nhà người cô, được không anh?
Thì ra mấy món ăn, em hỏi anh bữa đó là để đem cho anh phải không? Anh không biết nói sao để cảm ơn lòng tốt của em.
Bữa nay sao anh khách sáo quá vậy? Mấy lần trước anh em nói bạt mạng cơ mà. Có ra đón không thì bảo, để em còn đi gọi taxi cho người cô ra đón. Lúc đó em không có ghé thăm anh được đâu nè.
Làm anh mừng quýnh. Không biết cái chìa khóa xe bỏ đâu rồi. Em đừng rời máy nha. Anh vừa lái xe vừa nói chuyện với em luôn.
Tuyết xuống nhiều quá, anh nhớ lái cẩn thận nha anh. Đừng có vội vã, em tắt điện thoại để anh đừng có gọi và bình tĩnh lái xe. Chạy từ từ nghe anh. Nhưng mà em giao hẹn trước ở nhà, khi đón em về không có được làm em sợ, không có được nói gì xúc phạm đến em mà nha. Lúc nào cũng cách xa em 2 feet đấy. Đúng 2 giờ sau là đưa em về nhà người cô em đó.
Rồi, anh hứa. Anh hứa.
Hắn ra phi trường đón cô An. Từ lúc lên xe, cô nói rất ít. Chỉ hỏi về đường xá đến nhà người cô ở Jamestown, bao xa, bao lâu. Cô muốn cho hắn biết mục đích chính là đến ăn Tết với gia đình người cô. Hắn biết cô đang xúc động nên rất cẩn thận để cô khỏi sợ hắn. Khi về nhà, hắn cứ suýt xoa, ra vẻ thèm thuồng những thức ăn cô đem đến. Cô thích chí, trở lại vô tư linh hoạt. Cô soạn quà cáp ra, đích thân nấu nướng mấy món thơm lừng. Hắn rất thèm được ôm hôn cô, nhưng cứ loay hoay lính quýnh mà không biết làm cách nào, vì hễ đứng hơi gần một chút là cô lộ vẻ giận dữ. Cô cứ nhìn chừng chừng đồng hồ mãi. Nhưng thình lình có một bất ngờ xảy ra. Người ta gọi là thiên tai, nhưng với hắn thì được gọi là thiên ân. Đài truyền hình đang ca nhạc vui vẻ bỗng ngưng lại. Sở khí tượng thông báo cơn bão tuyết bất ngờ đổ vào tiểu bang trước cả dự báo. Chưa bao giờ có một trận bão khủng khiếp đến như vậy. TV đang chiếu cảnh bão tuyết mịt mù, ngoài xa lộ xe cộ đụng nhau gây tắc nghẽn lưu thông. Chính phủ khuyên mọi người nên ở trong nhà, điện có thể bị mất. Cô An đang ăn uống vui vẻ, nghe thế. Cô buông đũa ngồi khóc ròng. Cô sợ thật sự chứ không phải là giả vờ. Hắn vừa mừng, vừa lo, tìm đủ cách trấn an cô, nhưng vẫn phải đứng cách xa cô. Hắn định cầm tay cô để an ủi, thì cô nhìn hắn một cách dữ tợn. Thấy cô khóc, hắn sốt ruột, bèn quỳ xuống như một tên nô tài trong phim tàu. Thề sống thề chết là sẽ tôn trọng cô, nhất quyết không đụng đến chén áo của cô. Hắn sẽ ngủ ngoài phòng khách, cô ngủ trong phòng, khóa lại cẩn thận. Cách thề bồi của hắn khiến cho cô phải bật cười và yên tâm. Cô hết khóc ngay. Hắn xúi cô gọi điện thoại cho người cô báo rằng bị kẹt tại nhà một người bạn gái. Khi nào ngớt bão sẽ đến nhà người cô ngay. Người cô vui vẻ.
Con lớn rồi. Cô yên tâm lắm, đừng có đến vội, đường xá, bão tố rất là nguy hiểm.
Hôm sau, bão tuyết đã tan, đường xá khai thông, đi lại dễ dàng, nhưng cô An vẫn gọi điện thoại đến nhà người cô xin ở lại nhà bạn gái chơi ít bữa nữa.
Ở đây vui quá, bạn bè đông lắm cô ơi.
Sau này, khi cô đã là vợ hắn, có người hỏi, vụ ăn Tết đó, chuyện gì đã xảy ra? Cô chỉ cười, tiếng cười vẫn reo vui như tiếng phong linh treo trước gió. Thưa quý vị, chương trình đọc truyện hay Nhất Tiếu của Phạm Thành Châu xin được kết thúc. Chương trình xin hẹn gặp lại quý vị vào lần tới. Thank you.